Mỗi một cái dịp rằm á, mỗi năm á, chúng ta có ba cái rằm lớn: rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Thì thường rằm tháng mười chúng ta gọi là hạ nguyên. Thì thưa, chia ra thượng trung hạ cũng để chỉ nhắc nhở chúng ta cuộc sống lúc nào nó cũng có những cái giây phút nó thịnh nó suy, cũng giống như là một người, một bản thân chúng ta lúc mà chúng ta còn khỏe đó, là thanh niên á, thiếu nữ á, thì chúng ta là thượng nguyên. Đến khi chúng ta có gia đình rồi khoảng chừng 40-50 á, thì gọi là gì? Trung nguyên. Mà tới hồi mà 60 tuổi rồi thì là hạ nguyên. Vậy thì giờ ở đây hạ nguyên nhiều hay trung nguyên nhiều? Hạ nguyên chắc nhiều hơn. Trung nguyên, hạ nguyên thì nhiều, thượng nguyên thì không mấy người, phải không? Ngày xưa và ngài Vạn Hạnh Thiền Sư á, là một vị thiền sư của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người đã có công trong cái công cuộc giúp cho Lý Công Uẩn lên ngôi, mở mang một triều đại nhà Lý, đó là Lý Thái Tổ. Và khi mà ngài Lý Thái Tổ còn nhỏ, là một chú tiểu ở trong chùa, nhưng mà vì á, thời nhà Lê đó, vua Lê Long Đỉnh á, cho nên rồi hết cái thời vua Lê Long Đỉnh thì Lý Thái Tổ lên ngôi. Và ngài Vạn Hạnh Thiền Sư là một vị quốc sư đã giúp cho vua Lý Thái Tổ vững yên bờ cõi qua cái giáo lý của nhà Phật. Cho nên một vị minh quân á, mà nếu một vị vua đó mà có đạo đức, có tu tập, thì đất nước đó sẽ bình an, dân chúng sẽ sống ổn định. Vì vậy mà bên Thái Lan á, cái truyền thống của người Thái Lan là các vị vua đó đều hồi còn trẻ là phải đi tu hết, đi xuất gia vài năm ở trong chùa để học cái đạo đức. Khi mai này mình lên làm vua thì mình biết an dân trị nước. Tại vì nếu mà một người vua, một vị vua là có quyền sinh sát trong tay, ngày xưa là quần thần là góp ý rồi vậy thôi, chứ còn thật sự ra mọi việc là do vua quyết định. Nếu mà là minh quân á, thì còn biết suy xét lại những cái điều mà quần thần góp ý. Mà nếu mà hôn quân á, thì là không có nghe những cái người lời mà gọi là trung ngôn, mà chỉ thích nghe những lời sàm tấu. Đó, cho nên ngày xưa người ta ở trong triều người ta sợ lắm, tại vì gần vua như gần cọp vậy đó, không biết chết lúc nào. Cho nên có nhiều người người ta không có muốn vào lòn ra cuối, công hầu mà chi. Vì vậy cho nên á, ngài Vạn Hạnh Thiền Sư khi mà ngài giúp cho vua Lý Thái Tổ ổn định rồi, thì ngài cũng trở về cái vị trí của ngài là một người tu. Và khi mà ngài sắp mất á, ngài để là một cái bài kệ 4 câu, mà cái bài kệ đó trở thành ra một cái bài coi như là một bài tâm ruột của tất cả những cái người tu tập. Bài kệ nó như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì cái bài kể là thân này, ngài nhìn cái thân này là thân như điện ảnh. Thân này giống như là một cái luồng điện, nó xẹt ngang cái thôi. Hữu hoàng vô, thấy đó, có đó rồi mất đó. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, có liền mất liền. Quý vị có thấy một cái sấm sét không? Nó xẹt cái mất liền. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, khác nào giống như cỏ cây mùa xuân á, thì nó tươi tốt, nó vinh hiển. Nhưng mà mùa thu thì nó làm sao? Khô héo. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Ngài thấy như vậy, nhậm vận thịnh suy, thấy được cái vận hành nó thịnh, nó suy, vô bố quý, không có sợ hãi. Tại sao? Tại vì ngài thấu được cái đạo lý chân thật là gì? Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cái thịnh, cái suy giống như là những giọt sương nằm trên đầu ngọn cỏ. Quý vị thấy buổi sáng không? Xương nó nằm trên ngọn đầu ngọn cỏ, nhưng mà hễ nắng lên rồi thì xương tan. Thì cái bài kệ đó đó, Phó Hòa có khắc ở trên cái hũ đựng cốt. Ở chùa có design cái hũ để cho Phật tử đựng cốt. Phó Hòa có khắc cái bài kệ đó bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Và có một vị dịch bài thơ đó như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Đó là bài thơ của một vị dịch dựa theo cái ý, cái lời tiếng Âm Hán đó. Phó Hòa cũng có dịch cái bài này bằng thơ Lục Bát. Cái bài Phó Hòa dịch như thế này: thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm nồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Cuộc đời lắm chuyện chông gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Thịnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Thì bốn cái câu chữ Hán đó, mỗi câu mình dịch thành một câu Lục Bát. Thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Ta dịch cái câu là thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Vạn vật xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Nhưng mà thịnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Bây giờ đại chúng thấy, khi chúng ta nhìn lại những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay, có phải mình đã trải qua một quá trình gian khổ không? Phải không? Quý vị biết hồi năm 1996, ngày 31 tháng 10 khởi công xây chánh điện, xây cái chánh điện tu viện này đây. Mà cái năm đó tuyết không thể tưởng. Phó Hòa nhớ thông báo, đài thông báo là sẽ có tuyết. Mà lúc đó cái basement mình đã xây cái thành lên rồi. Mà bây giờ nếu mà tuyết mà rơi xuống cái basement như vậy nè, làm sao mà tiếp tục công trình? Thầy trò đi mua 10 cái tấm bạc màu xanh của ở trên Home Depot, lạnh 30 độ mà ngồi mà may khâu cái đó lại, mà để nó thành một cái tấm bự nó che cả một cái building này. Phó Hòa nhớ buổi chiều đó công nhân về hết rồi, thầy trò rủ nhau đi Home Depot mua cả chục tấm về, rồi kéo dây kẽm ra rồi ngồi may ở ngoài cái giá lạnh như vậy. Mua cây 2x4, mấy chục cây dựng đứng vậy nè, để mà căng cái tấm nó lên, mà nó căng hết cái building này nè. Trời ơi, căng xong rồi cũng hạnh phúc lắm, biết rằng là ngày mai là mình yên chí rồi. Tưởng sao 7 giờ sáng ra cây nó gãy, nó sập hết, tuyết nặng quá nó đè gãy cây hết. Mà quý vị biết mấy cây 2x4 nguyên cái building này nó gãy, nó đè tuyết xuống. Trời ơi, bây giờ tuyết ở dưới chưa xong, tuyết ở trên. Lúc đó quý vị biết Phó làm gì không? Phó Hòa tuột xuống giống như nít mà nó chơi cầu tuột vậy đó. Tuột xuống đó rồi lấy cái thùng á, múc từng xô tuyết kéo lên đổ. Đâu có máy thổi được, tại vì cái basement đổ lên rồi, thấp quá rồi, máy thổi đâu có được. Đúng một tháng trời, đúng một tháng trời xúc tuyết. Sau khi xúc xong hết tuyết rồi thì cái nền nhà nó bị đông đá, không có đổ được cái nền, cho nên phải đi mướn mấy cái heat. Phó Hòa nhớ lúc đó là 700 đồng một tuần lễ, 700 đồng một cái heat nha, một tuần 700 đồng, 1.100, cả chục cái heat về mở, rồi phải kiếm đồ che để không thôi heat nó bay đi hết rồi uổng mình, để cho cái nền nhà này nó tan ra. Khi nó tan tuyết ra rồi thì chuyện gì xảy ra? Sình. Trời ơi, đi lấy giấy báo dò từng cục thấm. Gian khổ vô cùng khi mà xây cái chánh điện, cái chùa này. Nhưng mà cái gian khổ đó mình biết có công mài sắt, có ngày nên kim. Cái gian khổ thì nó cũng phải có ngày kết thúc, nhưng mà cái kết quả mình thấy, vì cái kết quả mình thấy cho nên mình mới chịu cực khổ. Thì mình cũng như thế, không có cái gì mình làm mà không có những cái bước đầu. Quý vị nấu một bữa ăn có cần chuẩn bị không? Thậm chí chỉ nấu một nồi cơm thôi cũng phải đông đo vo gạo, chứ đâu phải cầm lên nấu liền đâu. Muốn nấu một nồi canh cũng phải đi rửa nồi, bắt nước, rồi lặt rau, rửa rau, rồi phải lặt đồ vân vân mới có nồi canh chứ. Chứ đâu phải mà chặt khúc nấu như. Mà cuộc đời này cái gì cũng cho nó vô rõ thì nó còn gì nữa, phải không? Cho nên cái gì nó cũng phải có những cái giai đoạn. Cũng như thế, tam nguyên là để nhắc chúng ta những cái giai đoạn. Mặc dù bây giờ mình hạ nguyên rồi nhưng mà nó chưa có tận, phải không? Ráng mà sử dụng cái hạ này cho nó tốt, để nó last longer, nó remain longer, nó ở lại lâu lâu một chút. Cũng giống như á, bữa nào mình nấu nồi canh, mà bữa đó mình nấu cái này mà chia ra chừng 5 chén rồi, mà bây giờ ở đây tới 8 người rồi, thế là phải làm gì? Chịu khó chia, phải không? Nhiều thì mình múc nhiều, bây giờ ít mà phải chia nhiều thì mình phải canh đều mỗi chén. Cuộc sống nó cũng vậy. Lúc mình khỏe trẻ nó khác, khi mà nó tới cái tuổi mà nó cho nên Pháp Hoài cứ nhắc quý cô, nhất là sư cô Thanh Hương, bây giờ cái tuổi cũng bảy mấy rồi, đâu phải như hồi đó nữa, phải không? Cho nên thôi, làm thì cũng vừa chừng, rồi chia việc cho các cô. Cho nên mấy sư cô chưa xuống tóc nè, mấy sư cô trẻ chưa xuống tóc nè, nếu mà cuối tuần mà rảnh thì mình chạy lên chùa, mình phụ hộ một chút. Mà cô mà còn có người chia việc thì cổ last longer được một chút, mình còn sử dụng cũng lâu hơn. Còn hễ mà để cổ hết dầu khô cạn quá, lúc đó mình phải vô à, phải không? Cho nên cái gì cũng vậy. Đây, cho nên á, quý vị biết không, khi mà mình cúng trung nguyên hạ nguyên là gì, để phải cúng. Chữ cúng là gì, hay là kỷ niệm là gì? Là một sự nhắc nhở. Cúng dỗ ông bà nào ăn mà cúng, nhưng mà nhắc nhở con cháu không có quên cội nguồn, không có quên ông bà. Mặc dù ông bà mất rồi nhưng mà mình không quên ông bà. Mà người sống mà không quên cội nguồn, không quên gốc rễ, không quên ông bà thì người đó mới có truyền thống. Cây không có rễ là cây sẽ chết. Người không có nguồn cội, người đi về đâu? Cho nên ngài nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, ông cũng nói lên cái hình ảnh đó. Lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã nói lên những cái câu thơ như vậy. Cho nên mình đâu có muốn làm cô hồn, phải không? Cô hồn là những hồn vất vưởng, không có nơi nương tựa. Mình không có, mình có đàng hoàng. Gọi cho nên lúc cúng vì thương xót những cái người mà không ai thương xót họ cúng nữa hết á, cho phải thỉnh họ luôn. Các vị cô hồn vô tự vô y, không có người thừa tự, không có nơi nương tựa. Cho nên mình sống mình phải có cái nơi nương tựa là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Giống như mình á, đời sống mình là nương tựa gia đình. Mình nương tựa gia đình, chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng, con cái nương tựa cha mẹ, đệ tử nương thầy, thầy nương đệ tử. Mặc dù biết bình thường thì thân rất là thân, nhưng mà đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Nhưng mà cuộc sống chúng ta cũng phải có sự nương tựa. Nương tựa là gì? Không phải là mình dựa cái người đó, nhưng mà mình nương cái oai thần với nhau mà sống. Cho nên trong kinh không, lúc bấy giờ có vị Bồ Tát kia nương oai thần của Phật. Oai thần của Phật là gì mà nói? Tức là nương vào cái sức, nương vào cái năng lượng của người đó mà có mặt. Thường thường người ta lên đứng trước đám đông, người ta nói người ta run. Có người thứ hai đứng yểm trợ, nói cho người đó năng lượng. Anh lên anh đứng với tôi cho tôi có tôi có năng lượng, tôi nói chứ có năng lượng. Cho nên mình sống là mình nương tựa. Vào khi mình cúng như vậy là để sự nhắc nhở thôi. Nhắc nhở một ngày cũng có 3 buổi, sáng, trưa, chiều. Mà hãy thấy tối là thấy đi ngủ rồi đó. Thật ra mới nói 3 buổi chính thôi, sáng, trưa, chiều. Ăn cũng 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Ăn tối là ăn thêm xíu dẹ. Đời người 3 thời: thanh niên, trung niên, lão niên. Một năm cũng có 3 thời: đầu năm, giữa năm, cuối năm. Cho nên ta ăn nửa năm ta ăn Đoan Ngọ, Tết Đoan Ngọ, cuối năm ta ăn Đông Chí, còn mình ăn Hạ Nguyên. Cho nên ý nghĩa nhắc nhở thôi. Và thưa đại chúng, không có cái gì mà chúng ta không có những cái cực khổ để rồi chúng ta đi tới thành công. Có một hôm vua Ba Tư Nặc á, ông đi đến thăm Đức Phật. Đến thăm Đức Phật mà thấy mình mẩy ông bụi bặm không à. Phật mới hỏi: ủa đại vương mới đi đâu về mà người bụi không vậy? Ông mới nói: dạ con mới đi một trận dẹp loạn. Mà dẹp loạn rồi trên đường về tâm tư nó sảng khoái rồi, sẵn đi ngang Tịnh Xá nhớ Phật vô thăm Ngài. Mặc dù bây giờ thân thể con có dính chút bụi bặm vậy mà tâm hồn con sảng khoái lắm. Chứ mấy bữa trước con ăn không được, ăn không ngon, ngủ không yên. Tại vì chưa có bình định được mọi việc. Thì Đức Phật mới nói: đúng rồi, cái gì mà trong lòng còn lo lắng, chịu trước là phải chịu khổ, sau mới có vui. Thì Đức Phật mới nói cũng giống như một người sáng ngủ dậy. Sáng ngủ dậy thì nếu như mà mình sáng sớm mà mình ngủ dậy á, thì phải chịu cực làm vệ sinh, nó hơi mệt nhọc một chút đó, nhưng mà ăn lát nó sạch sẽ. Rồi người mà chịu đói bụng mà muốn ăn á, thì phải chịu khó mà làm. Lúc làm thì hơi cực đó, nhưng mà lát ăn nó ngon, phải không? Lúc khát nước á, thì cũng phải đi kiếm nước uống. Mà có khi mình bệnh mình phải uống thuốc nha. Đức Phật nói bệnh phải uống thuốc, nhưng mà uống thuốc nó đắng không? Uống thuốc khó uống không? Nhưng mà thuốc nó thấm thì hết bệnh. Bốn việc nha. Sáng ngủ dậy là trước khổ sau vui. Muốn ăn mà phải chuẩn bị thì cũng hơi cực, trước khổ sau vui. Bệnh mà uống thuốc thì trước khổ sau vui. Và cuối cùng là gì? Khi mình thành lập gia nghiệp, sự nghiệp của mình, trước khổ sau vui. Ở đây ai mà mở tiệm, ai thôi nói gì mở tiệm chi, dọn nhà thôi. Dọn nhà thôi. Một lần mà dọn nhà là quá chừng không? Nhưng mà sau đó rồi mọi việc nó ổn định hết. Là Phật nói thế gian thường chúng ta có bốn việc: trước chịu cực, sau mới an ổn. Thì ông vua Ba Tư Nặc nghe xong rồi thoải mái rồi, cáo lui đi về. Lúc bấy giờ Phật mới ngồi lại với các thầy: này các thầy, hồi nãy tôi nói với ông vua Ba Tư Nặc, tôi nói mấy việc đó đó, bây giờ tôi nói việc của người tu nha. Tới việc của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn có an lạc, chúng ta muốn có bình yên, thì cũng giống như người đời vậy đó. Trước hết làm gì? Phải tu tập phạm hạnh. Tức là cái người tu tập á, trước hết chúng ta phải chịu khó, chịu nhọc. Ví dụ nè, ở trong chùa mà cái mà người ta khó làm nhất là gì? Dậy sớm. Thức khuya thức nổi mà dậy sớm không nổi. Ở đây có ai không? Thức khuya thức cỡ nào cũng được hết á, mà sáng mà dậy sớm dậy không nổi. Phải không? Khó không? Khó vô cùng. Nhưng mà nếu mình thức khuya được á, hồi nhỏ mà nhớ, hồi nhỏ lúc mà mình làm mấy chú tiểu trong chùa, có một thầy cũng trẻ, thầy hay giỡn lắm. Mấy đứa nào mà thức khuya chơi á, thầy la nha, mà thầy nói như này nè: mấy đứa có sức chơi, có sức chịu nha. Tức là sao? Tụi con mà thức khuya thì mai sáng cũng phải dậy đúng giờ tụng kinh. Nhưng mà quý vị thấy thường thường á, ở trong chùa là phải tập cho được cái chuyện là thức sớm. Tại vì các tổ á, là các ngài, cái tâm lý là gì? Cái giờ mà người ta ngủ ngon nhất là cái giờ mà gần sáng. 4-5 giờ. Thường thường mà quý vị mà có lo lắng chuyện gì á, suy nghĩ một hồi, tới 4-5 giờ sáng là sao? Bắt đầu nó mòn mỏi là giờ đó nó ngủ. Thường thường mà có lo cỡ nào lo nha, mà khoảng chừng 4-5 giờ là bắt đầu chợp mắt ngủ rồi. Mà hãy cái giờ đó gì, phải dậy đi làm, phải tới giờ làm việc là phải dậy, mà lúc đó là dậy không nổi. Thì ở trong chùa cái giờ đó là bắt phải dậy. Bắt dậy để làm gì? Không có cho mình đi theo cái thói quen thường tình đó. Nhưng mình làm được cái đó, mình trị được cái bệnh gì? Cái bệnh thùy miên, ngủ vùi, ngủ đắm chìm. Chơi cái giờ đó không cho ngủ. Mà còn mấy tổ xưa mà khó nữa đó, không bao giờ cho ngủ thẳng giấc. 9 giờ vô ngủ á, 11 giờ cũng đánh kiện biểu dậy. Đánh kiện biểu dậy, ngồi dậy lên, ngồi thẳng lưng lên, bắt đầu quán tiếp. Canh một miên man ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Đọc một bài kệ, ngâm một câu kệ, rồi mình ngồi mình quán. Xong rồi 5 phút, 10 phút vậy đó, nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ đâu được 2 tiếng cũng đánh kiểu vậy tiếp. Một đêm cũng làm 5 canh vậy đó. Tại vì sao? Cho nên á, đầu hôm á, hô thiền đọc là sơ canh. Đầu hôm mà hô thiền là gọi là sơ canh, là canh đầu. Rồi canh 2, canh 3, cho đến cái giác mà 4-5 giờ sáng đọc là ngủ canh. Bây giờ chùa bây giờ người ta từ bi bớt, người ta cho ngủ thẳng 3 canh. Giờ ngồi thiền đọc sơ canh thôi. Rồi tới 4-5 giờ dậy ngủ tụ ngủ canh. Cái mình nói ủa ngủ canh mà con ngủ có ai canh con đâu. Ngủ canh là canh 5. Mà nói tại sao con không thấy tụng canh 2, canh 3, canh 4 mà tụng canh 5? Tại vì canh 5 là cái giờ buổi sáng đó, 4-5 giờ đó gọi là ngủ canh. Ngủ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Canh 5 đến rồi, lên cái gối ngồi thiền mà ngồi. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, ba nghiệp thân miệng ý mà lắng rồi là sẽ thấy được Phật. Cho nên rồi á, các vị mới cái chuyện mà thức khuya dậy sớm. Rồi gì nữa? Làm việc. Một chú tiểu, một người mà vô tập sự trong chùa tu á, là cực dữ lắm. Tất cả các việc phải biết làm. Chùi nhà cầu nè, quét dọn nè, nấu ăn nè, cắm hoa nè, tất cả việc gì cũng phải biết làm. Tại sao? Tại vì đó là cái cơ hội để mình tạo cái phước. Đó là cái cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Mình nói mình phụng sự chúng sanh phải không? Tu là phụng sự chúng sanh. Bây giờ anh có làm một cái việc cơ bản là phụng sự, anh phụng sự gì? Nếu mà anh còn cung phụng cái thân anh, sáng tới tối ăn rồi ngủ không, anh còn cung phụng cái thân anh, thì lấy gì anh phụng sự chúng sanh? Cho nên việc đầu tiên người tu vào chùa là phải chịu cực, chịu khó. Cho nên ở trong chùa không có cái chế độ là Phật tử vô nấu ăn cho mấy thầy từ sáng tới tối. Các thầy phải tự làm. Rồi ai mà may mắn thì có các Phật tử đến phụ thì các vị đó cũng phải phụ. Tức là các vị vô nấu nhưng mình cũng phải phụ. Hôm bữa Pháp Hòa mới nói với mấy chú, mấy cô là Pháp Hòa mới vừa được nghỉ rửa chén ngày Chủ nhật là chừng vài năm gần đây thôi. Trước kia là sáng Chủ nhật tụng kinh sáng xuống rồi là đứng ở dưới bếp rửa nồi rửa chén cho tới 10 giờ rưỡi luôn. Mới được nghỉ mấy sau này thôi, là mấy chú vô giúp Pháp Hòa đó. Chứ còn trước kia là mỗi Chủ nhật là phải tuột xuống rửa chén. Quý vị nào mà ở đây lâu năm là sẽ biết mấy chuyện đó. Tất cả những công việc gì trong chùa phải làm hết. Xúc tuyết nè, bây giờ nè, ví dụ mình ở đây có tuyết mình phải làm. Cho nên cái phạm hạnh là gì? Phạm hạnh là cái đời sống thanh tịnh. Mà thanh tịnh phải ngồi không, là chúng ta phải đồng sự. Chúng ta phải đồng sự. Đó là tinh thần nhiếp pháp của tứ nhiếp pháp. Đó. Điều thứ hai, Mình muốn thứ nhất là trước khổ sau vui đó. Làm chú tiểu cực vậy đó, nhưng mà mai mốt làm hòa thượng khác à. Cho nên thầy Huệ Tạng khôn lắm. Hồi nhỏ thầy 10 tuổi thầy đi tu á, hòa thượng xuất gia cho hòa thượng truyền giới mới nói: bây giờ con nói cho sư ông nghe coi, con đi tu để làm, con muốn đi tu, tại sao con muốn tu? Dạ con muốn làm hòa thượng. Mới vô tu muốn làm chú tiểu, muốn làm hòa thượng rồi. Bây giờ làm tiểu hòa thượng rồi đó. Cho nên cái điều thứ nhất của người tu là gì? Là tu tập phạm hạnh, đó là trước khổ sau vui của người tu ha. Điều thứ hai là phải tụng tập kinh văn. Trời ơi, tu hành mà không chịu học kinh, không gì hết trơn, biết cái gì, phải không? Đó. Cho nên phải chịu khó. Một học sinh cũng vậy, học mà không chịu đọc sách. Hôm qua có một em Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái hình qua cái email, chụp cái hình ông bố mua một chiếc xe đồ chơi mắc tiền về cho con. Ông cầm ông ngồi ông buồn hiu à. Và cái chú thích là gì biết không? Người cha để dành tiền mua cho chứ con một chiếc xe mà nó không có thèm chơi. Con nít bây giờ nó chỉ có iPad thôi, nó chỉ có iPhone thôi, nó không có chơi với chiếc xe này nữa. Hồi nhỏ mình có xe đó mình chơi không? Làm gì có. Lon sữa bò chơi mút bà tha. Ở đây có ai chơi lon sữa bò? Chắc chắn là phải có thôi. Thời Pháp Hòa mà còn chơi bằng lon sữa bò thì các vị lấy được chơi điện tử đâu chơi, phải không? Nhớ cái là tới hồi lễ Trung Thu lấy cái lon sữa bò đục đục lỗ rồi làm bánh xe kéo đi ọc ạch ọc ạch vậy mà vui hạnh phúc. Tới hồi mà buồn quá rủ nguyên đám ra lấy dép tạc lon. Chơi vậy thôi chứ có gì chơi. Rồi thấy người ta ăn hột me, lụm hột me về bún. Vậy đó. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ giờ nó sang hơn mình. Tại vì nó sao phải không? Nó là trước vui sau khổ. Sướng quá cho nên tới hồi nó khổ nó chịu đâu có nổi. Còn mình là từ cái chỗ khổ mình đi lên. Cho nên bây giờ kiểu cực cỡ nào mình chịu cũng được. Có nhiều vị mới lên thang của bà nói trời ơi thầy ơi con sao giờ nó dày vậy. Bà nói cô biết làm sao không? Tại nó ở trển nó xuống. Còn mình ở dưới mình đi lên. Nó ở trên, nó trên trời nó xuống cho nên đâu có thưởng cái khổ. Phải không? Và bây giờ mình ngồi đó mình kể cho nó nghe. Ba hồi đó cực cổ nghe riết nó chán quá. Nói bà ơi con không có tưởng tượng ra được. Nó không có những cái hình ảnh đó. Rồi. Cho nên á, mình mà muốn giỏi á, là phải chịu khó học tập. Không có ai mà tự biết hết á. Cho nên Pháp Hòa thấy hồi nhỏ Việt Nam mình ở trong chùa cũng vậy. Cái phương pháp mà dạy học thuộc lòng là hay lắm á. Hồi nhỏ là trong chùa là bắt cái gì cũng phải học thuộc lòng hết. Tại vì chỉ có khi nào mình nằm lòng thì cái đó nó mới đi ra trong sự ứng xử. Mà quý vị thấy một người mà người ta giỏi văn chương, người ta nói chuyện mình nghe thích không? Thích lắm. Ở đây có nhiều cô nhiều bác giỏi văn chương lắm, nhất là ca dao tục ngữ. Mỗi lần mà đụng chuyện gì cái nói, ở đây có nhiều cô nói ví dụ như phải nhờ giả con cái nữa. Qua sông nên phải lụy thuyền, nếu đi đường liền ai phải lụy ai. Rồi vị nào mà nhớ truyện Kiều coi, ngần ai mà nói nghe nó chát chúa, nói sao rằng hay thì thật là hay mà nghe ra ngậm đắng ngút cay thế nào. Nghe thì cũng hay đó mà nghĩ ngẫm nghĩ rồi đắng lắm à. Rồi người kia khổ quá giờ vui cái xưa sao sầu khổ sao nay vui vậy, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Đó là những câu trong truyện Kiều đó. Rồi có nhiều người khăn khổ nó thôi đừng khổ nữa. Ngài Ôn Như Hầu trong cung Quán Ngâm khúc đã cũng đã nói rồi, khi mới sanh ra đà khóc óe, đời có vui sao chẳng cười khì. Ai mà vướng danh vướng lợi thì sao? Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dấu. Đó là những cái câu mà hồi xưa nó hay vô cùng. Mà người nào ta thuộc cái đụng chuyện cái người ta đưa cái câu đó ra để làm gì? An cái tâm người ta liền. Thời giờ mình không thuộc ca dao tục ngữ, mình thuộc kinh được không? Được. Quý vị thuộc dùm Pháp Hòa 30 câu Pháp Cú đi. Nguyện Pháp Cú có 423 câu mà em chỉ yêu cầu thuộc có 30 câu, bỏ túi ăn liền, mì ăn liền. Cái gì nó khổ mình móc một câu đó ra. Thí dụ bây giờ người ta mắng mình, người ta hành hạ mình gì đó, thì trong kinh Pháp Cú có một câu nè: Nó mắng tôi, chửi tôi, nó đập tôi, la tôi gì đó, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Còn câu nữa: nó mắng tôi, chửi tôi, nó la tôi, đánh tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Mình thuộc vài câu vậy để bỏ túi. Chuyện gì xảy ra ứng xử. Cho nên cái chuyện mà lúc học kinh khổ không? Khổ. Nhưng mà đụng chuyện không có khổ, vui lắm. Nhất là nổ. Hồi nhỏ Hòa học kinh gì nổ? Trời, hồi nhỏ Hòa thuộc nhiều kinh lắm. Lúc đó 7 tuổi thôi, đi tụng đám tang mà mình đứng bằng chân người ta thôi, 7 tuổi mà. Trời ơi, mà ráng tụng cho lớn lên để người ta biết là có tôi nữa nè. Có tôi tụng. Đi tụng kinh đám tang mà khoái đi kinh hành lắm, đi nhiễu chung quanh vậy để làm chi biết không? Để có cơ hội đưa mặt mình ra cho người ta thấy. Mình thuộc kinh, cho nên mình thuộc những cái lời kinh đó. Như nãy quý vị tụng: trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và giận hờn. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành. Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin hành trì, tập lắng nghe, bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Có nhiều khi ta nói hoài, mình mệt mỏi quá, cái tự nhiên mình hơi thốt cái câu gì đó lên, tự nhiên nhớ lại như Đức Bồ Tát kia. Đức Bồ Tát kia là ai? Ngài Quan Âm. Mỗi lần mình khổ là mình kêu Ngài đó. Mỗi lần mình bệnh là mình lỡ mình rên với Ngài đó: mẹ ơi con đau quá mẹ ơi. Trời ơi, lên vuốt Ngài thấy thương lắm, mẹ con đau đầu nó vuốt. Mai là tượng này không có được vuốt nhiều đó. Quý vị mà đi ra ở Việt Nam mà có nhiều cái tượng, người ta đi ngang người ta vuốt vuốt đi, chỗ nó bóng loáng luôn. Ở bên núi Nga Mi có cái tượng Ngài Phổ Hiền ngồi trên con sư tử cao 10 mấy thước. Mình cái đầu của mình đứng là mới tới cái mông của con voi thôi. Đi tới đó là thấy nguyên một con voi sơn rất là đẹp, mà tự nhiên cái mông nó vàng khe. Tại vì ai đi ngang cũng vuốt mông, vuốt xong rồi biết chi cho mảnh giỏi. Giờ Đức Phật nói cái mình mà học kinh trước khổ sau vui, tức là khi mình học cực, không có một học sinh nào mà thành tài mà không có lo siêng năng mà học. Điều thứ ba, tọa thiền niệm kinh, ngồi thiền. Lúc mới ngồi khó chịu lắm, đau chân, đau lưng, mỏi gối, ngứa ngáy đủ thứ hết. Nhưng mà đừng có bận tâm cái đó, cứ vượt nó mà ngồi. Một thời gian sau có khả năng ngồi tâm định. Ngồi thiền được rồi cái tâm nó lắng, và hễ cái tâm nó lắng là cái trí nó sáng. Nó trí, mà trí nó sáng rồi á, mình nhìn sự việc á không có giống như ngày xưa nữa. Hồi xưa mình nhìn cố chấp, bảo thủ, rồi cái nhìn của mình nó khó chịu, và thậm chí thấy là nói liền. Bây giờ không, tôi đủ định rồi, thấy không cần thiết nói tôi không nói, chưa phải lúc nói tôi không nói, không đúng chỗ nói tôi không nói, không phải người để nói tôi không nói. Còn ngày xưa tôi xả láng, đụng ai tôi cũng quơ, chỗ nào tôi cũng nói. Thành thử riết cái người ta nhìn mình thấy, ôi người này không có chừng mực gì hết. Còn người mà có đủ định tâm rồi, có nhiều khi cái việc đó rất cần nói, nhưng mà nói không đúng chỗ không nói. Mình nói đúng chỗ á, nó mới có tác dụng. Cũng giống như người ta đói mình cho ăn thì cái miếng ăn nó quý. Ta no quá trời mà cứ ép người ta ăn hoài, sao ta chịu nổi? Thì cái món ăn đó dù có ngon nó cũng không ngon, phải không? Rồi điều thứ tư là gì? Đếm hơi thở. Mỗi tuần quý vị chịu khó về đây tối thứ sáu ngồi thiền với người Mỹ. Sáng chủ nhật ngồi có 15 phút, chưa đủ gì hết trơn. Mắt mới vừa liêm diêm ngủ bị dò dậy rồi. Nhưng mà mỗi ngày ở nhà mình tập 15 phút, ngồi thở đi, hít thở, quán niệm hơi thở. Tại sao? Lúc đầu mình khó lắm, khó làm lắm, khó tập trung lắm, nhưng mà mình thở được một thời gian rồi, thân thể mình nó bình an trở lại. Đối với thân mình cũng khỏe lại, đối với tâm mình cũng tịnh bớt. Thì đó là bốn điều mà Phật dạy trước khổ sau vui ở trong kinh mà gọi là kinh A Hàm. Thì vua Ba Tư Nặc đến than với Phật: con sau khi mà con làm được những cái việc kia rồi, mệt nhọc vô cùng, nhưng mà giờ người nó khỏe lắm. Cũng giống mình vậy đó, sau khi mình giải quyết được một cái việc gì rồi thì tâm mình nó an ổn lắm. Lúc đầu mình lo lắng đủ thứ hết, phải không? Trước khổ sau vui. Thì cái chuyện tu tập hay trong đời sống chúng ta, không có ai mà thường thường á, cái gì mà mình khổ trước mình vui sau á, cái này mình quý. Còn cái mà vui trước á, mà mình không biết quý đó, thì cái khổ nó tới. Và kể một cái câu chuyện ví dụ. Thì có cái ông đó đó, ông giàu lắm. Thì đến một cái lúc nọ đó, chiến tranh xảy ra, ông trở nên thành một cái người nghèo khổ. Thì lúc đó ông, nhà ông gần chùa nha, mà không bao giờ ông đi chùa. Thì có một ngày nọ, tới cái hồi mà khổ quá đó, ông lang thang trên đường rồi, đói quá rồi. Bây giờ hồi xưa là ông rất là tự ái, không bao giờ mà vô chùa mà ăn. Nhà mình nhà giàu mà tại sao phải vô ăn chùa, ông nghĩ vậy đó. Nhưng mà tới khổ quá rồi, cuối cùng phải tấp vô chùa xin ăn. Thì hòa thượng mới hấp cho một tô cơm, thì ông ăn khen ngon quá: cảm ơn hòa thượng đã cho con một bữa cơm ngon. Hòa thượng nói: ông không cần cảm ơn tôi, tất cả những cái bữa, những cái cơm mà nãy giờ ông ăn là của ông đó. Trời đất ơi, tôi đâu có giờ tôi cúng chùa gì đâu mà của tôi. Nói: dạ không, tại vì chùa nằm ở cuối nguồn nước nhà ông, mà nhà ông trước kia là phung phí thức ăn lắm, đổ xuống cái đường nước này nè, thì nhà chùa hứng lại hết tất cả những cái đồ ăn đó, rồi rửa, rồi ví dụ như cơm á, thì chúng tôi rửa sạch rồi chúng tôi phơi khô để dành ăn. Và những cái gì mà ăn được thì nhờ ông cứ đổ vậy đó. Rồi bây giờ đó, là chùa mới có dư cái cơm này nè, cái cơm khô này nè, mà cái thời loạn lạc này mà giờ mới sử dụng. Bữa nay ông cũng ăn là cái chén cơm của ông thôi. Đó là gì? Trước vui sau khổ. Cho nên vì mình có phước mà mình không có biết, mình không có cái tuệ để mình nhận cái đó. Cho nên Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi vô trong chỗ làm á, mình làm từ ở dưới mình làm lên á, người ta phục. Tại sao? Vì ngọ người này rõ ràng có cái sự gọi là làm cực khổ, mà có cái kinh nghiệm, rồi từ từ người ta cất nhắc lên. Trừ khi nào mình là người giỏi, mình vô mình lãnh cái chức đó thì nó khác. Còn mình không là gì hết, là tự nhiên ở đâu mình hưởng cái danh quá trời to, cái này nguy, phải không? Cái này nguy. Tại vì sao? Cái danh này không phải là phước mà là họa. Tại vì người ta giao cho mình một trách nhiệm mà trong cái đó mình không biết gì hết. Cho nên có danh chưa chắc là có phước, mà mình phải ngồi cho xứng đáng với cái danh đó, thì cái từ cái danh nó mới tạo phước. Nhưng mà nếu cái danh đó mà không, mình không biết có cái tuệ để mình nhận ra đó, thì có thể cái danh này nó hại mình. Mà hễ mà thường mà cái danh mà không có tuệ, không có tu á, thì cái danh này nó sẽ hại mình. Một là mình khổ vì danh, hai là mình lấy danh kiếm lợi. Tại vì cuộc đời con người là có danh với lợi đó. Cho nên hôm nay nhân rằm tháng 10, cái thời, cái rằm tháng 10 tức là cái thả nguyên, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng là cái sự thịnh suy của cuộc đời. Mà chúng ta cúng hay là chúng ta cầu nguyện gì đó để là nhắc nhở chúng ta cuộc đời, không? Bữa nay hạ nguyên phải không? Chừng mấy tháng nữa cái lại trở về thượng nguyên, cũng rằm tháng giêng, rồi cái rằm trung nguyên, thí dụ vậy đó. Cho nên tất cả những cái sự xoay vòng này nó là cái bình thường của cuộc sống. Cho nên mình có đã những cái lúc huy hoàng rồi, còn bây giờ là tới nó hiu hiu rồi, tới cái lúc nào mà nó chụp tắt thì bình thường. Hồi sáng có một Phật tử lên sáng sớm, tự nhiên lên gửi gắm Pháp Hòa. Nó: con dặn thầy trước nha thầy. Giữa con với thầy thôi nghe. Trời, biết chuyện gì không? Con nói riêng với thầy nghe. Con mà có đi thầy cho con về Tây Thiên nghe. Pháp Hòa nói: trời đất ơi, ai đi trước chưa biết. Chị nói: dạ đúng rồi, nhưng mà thôi con dặn thầy trước cho chắc ăn. Nhậm vận thịnh suy, vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Mà quý vị mà thuộc được cái đó rồi á, bữa nay mình vui, ngày mai mình buồn, rồi mình lên mình xuống, mình ta khen mình, ta chê mình gì, không có buồn nữa. Mà mình nhìn đời như thị, thấy như là ngài vạn hạnh thiền sư thấy vậy đó. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Người ta khen là vì sao? Tại vì mình làm xứng ý vừa lòng người ta thôi. Tại vì người ta chê mình, tại vì mình làm đúng ý người ta, chứ thật sự cái chuyện mình làm chắc gì nó đã sai. Nhưng mà tại vì người ta không thích thì người ta chê thôi, phải không? Cho nên hiểu được cái chỗ đó là mình bình an giữa ba thời. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Thưa đại chúng, một năm người ta ăn chay 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Thì trong Phật giáo á, tháng Giêng á, thế gian là người ta cúng rằm tháng Giêng là cái rằm đầu năm, cái trăng tròn đầu năm, trần đầu tiên của năm mới, và người ta thường gọi là Tết Nguyên Tiêu. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, cái ngày rằm tháng Giêng là một cái ngày rằm quan trọng, bởi vì ngày đó chính là ngày Đức Phật của chúng ta tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn, tức là ngài nói cho mình biết trước là ngài sẽ mất, ngài sẽ qua đời sớm trong 3 tháng tới. Cho nên đối với mình là rằm tháng Giêng nó đánh dấu một cái kỷ niệm là ngài Đức Phật tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn. Qua đến rằm tháng 7 thì chúng ta có lễ Vu Lan báo hiếu ông bà tổ tiên, lễ đó người ta thường gọi là Trung Nguyên. Qua tới rằm tháng 10, mặc dù đó là cái rằm của mình phối hợp, nhưng mà cũng để nhắc nhở một đời người có 3 giai đoạn: thanh niên, trung niên và lão niên, là downhill rồi đó. Thì để nhắc nhở chúng ta nhớ rằng một năm có 3 thời gian, thì đời mình cũng có 3 chu kỳ. Để nhắc nhở. Và ăn chay đó là tượng trưng cho gì? Mình bắt đầu sống cho nó trong sạch, nó tinh khiết. Mà cuối cùng á, ở tuổi nào cũng phải tu hết á. Tại vì tuổi nào nó cũng có những cái việc để làm. Thanh niên cũng có công việc của thanh niên. Nhưng nếu mà thiếu tu, mình khổ sớm. Rồi trung niên cũng phải cố gắng tu tập. Tại vì không tu, khổ dữ. Khổ dữ nữa. Mà lão rồi mà chưa lo tu rồi, khổ trầm luân nữa. Thành thử ra ăn chay, ăn chay để nhắc nhở. Còn đối với những Phật tử thuần thành thì ngoài một năm 3 tháng chay, đôi khi người ta ăn thêm tháng nữa, đó là tháng 4. Tháng 4 ăn mùa lễ Phật đản, tịnh hóa thân tâm để mình chào đón cái ngày Đức Phật ra đời. Cho nên hễ ăn chay 3 tháng gọi là tam ngoạt trai. Ngoạt là tháng, tam ngoạt trai. Hễ ăn 4 tháng gọi là tứ ngoạt trai. Còn ai ăn 10 ngày gọi là thập trai. Ăn 6 ngày là lục trai. Ăn 2 ngày là nhị trai. Còn ai ăn ngày mùng 1 thôi. Có nhiều người ăn gian. Cái đó kêu ăn gian. Nhưng mà thôi cũng được. Có nhiều người quan điểm ăn chay ngày mùng 1 coi như ăn nguyên năm. Nghĩ vậy đó, phải không? Tu lời quá trời. Thì Pháp Hòa nói thêm để đại chúng biết là tháng 10 này là bắt đầu là tháng chay. Bữa nay mới mùng 3 âm lịch à. Nếu ai phát tâm ăn chay mà quên, hay là hồi nào giờ chưa nghĩ tới, mà bữa nay có nghĩ tới, ngày mai bắt đầu ăn. Ngày mai mới mùng 4 à, ăn vẫn còn được. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nhiều khi ngày đó rằm sáng quên coi lịch, lỡ mình ăn một món mặn xong mình nhớ trực lại bữa nay rằm ăn chay, rồi bắt đầu từ cái giây phút mình nhớ đó cho thấu hết cái ngày đó mình ăn chay, chứ đừng nó thà lỡ rồi ăn luôn. Mình tập như vậy để chi? Mình thành có thói quen là khi nào mà chúng ta ý thức được cái chuyện gì thì chúng ta làm liền việc đó. Giống như có một cái bài, một cái hôm mà Pháp Hòa viết một cái bài kệ ngắn vậy đó. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh thì giây phút đó mình tu. Cho nên mình ý thức được lúc nào mình làm ngay lúc đó. Tại vì sao? Vô thường, không có chờ đợi. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Vàng không mua được tấc thời gian. Người xưa người ta nói thời gian là vàng bạc, nhưng mà thật sự ra có tiền không mua được thời gian đâu. Quý vị thấy bây giờ là mình nhìn lại mình thấy sức khỏe mình giảm sút, cơ thể mình nó không như ngày xưa, mà nhìn lại đời mình thì hình như mình chưa được gì hết á. Mình cứ lân quanh vậy, cũng giống như cái bài hát vậy, đi đâu lân quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, ngày quá cuối cùng rồi một cái nấm mồ hết ngày. Cho nên á, ngày qua tháng lại, tóc trên đầu đã già đi rồi. Vì vậy mà đừng có để cho cái nếu mình ý thức được thì mỗi ngày mình sống cho nó thật là ý nghĩa và xứng đáng. Nguyện không có để cho cái ngày đó nó trôi đi oan uổng. Cho nên nếu được, quý vị có thể chép cái bài đó ra: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Mình có thể viết, rồi mình viết đậm cái chữ lên: hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc thảnh thơi. Nội cái chuyện mà sống cho sâu sắc thảnh thơi là khó làm lắm à. Mình là đa phần là bận rộn cả ngày, lu bu cả ngày. Nhưng mà cái người tu tập á, bận rộn mà trong lòng vẫn rảnh rang, bận rộn mà không có phiền lụy, không có khổ đau. Tại vì mình biết rằng mình bận rộn phải cho cá nhân mình được cái gì. Cho nên Pháp Hòa có làm bài kệ ngắn: bận rộn mà rảnh rang. Tu đâu phải để nhàn, phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Giây phút nào mình không có phí, giây phút đó là mình an hưởng niết bàn. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Nếu mà không viết nguyên kệ, bài kệ đó, viết hai câu cuối đi: hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Mới đây mà tháng 11 rồi nè, rồi mới đầu tháng bữa nay bảy tay rồi nè, lây hoay kiếm tiền đi shopping tặng quà Noel nè. Đó. Cuối năm là bắt đầu làm một danh sách nha, tặng ai món gì, rồi đi quà, đi cáp cho nhau. Nhưng mà nếu mình đợi tới cuối năm mới tặng quà cho nhau không kịp, mà mình phải tặng quà cho nhau mỗi ngày. Mà một món quà mà người thân mình cần nhất đó là gì? Đó là cái cách sống của mình với nhau, chứ không phải cái món quà kia. Món quà đó nó chỉ là một cái biểu tượng của cuối năm, tốt không sao, nhưng mà lỡ không kịp trao làm sao. Ví dụ như những vị nào mà có người thân mất trong năm nay nè, hàng năm quý vị tháng 12 quý vị tặng quà theo cái lễ của phương Tây, là mình ăn quà, ăn cuối năm, ăn đầu năm. Nhưng mà những vị đó đâu có sống tới cuối năm đâu. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi mình nói là ôi nó mới hai mấy tuổi à. Không có đâu, quý vị nhìn bữa nay 25 đám. Rồi bao nhiêu người trẻ tuổi ở trên cái bàn thờ đó. Cho nên không phải đợi một món quà cuối năm, mà cái món quà mà chúng ta cần trao cho nhau mỗi ngày, đó là sự có mặt của mình, sự cống hiến của mình, nụ cười của mình, lời chào hỏi của mình. Người Ấn Độ người ta có 9 cách chào hỏi, 9 cách lễ bái. Không phải chắp tay lại nhau kêu là lễ bái, gặp nhau: chị khỏe không? Đó cũng là một cách lễ bái. Đi xa quá không nói được, giơ tay chào nhau cũng là lễ bái. Lễ bái là quỳ lại. Nhưng mà có một cách lễ bái nữa mà Thiết nghĩ mình cũng cần có, đó là lời chào hỏi cho nhau. gặp nhau hỏi thăm nhau. Có nhiều khi mình siêng năng nhắn tin mà nhắn gì đâu không à, chuyện trời chuyện đất chuyện ai hay ai dở mà nhắn, mà hình như không thấy bữa nay chị khỏe không, chị tụng kinh chưa, chị niệm Phật chưa. Nhắc nhau tu không có gì bằng sự tu tập. Tu đâu phải thành Phật thành tiên gì, nhưng mà tu để làm gì? Để an lạc hạnh phúc cho bản thân mình. Mà khi mình có an lạc hạnh phúc thì người xung quanh hưởng. Cũng giống như quý vị vô chùa mà thầy đó, sư cô đó mà hiền lành dễ thương, mình tới mình dễ chịu ghê lắm, mà mình còn thích tới nữa. Còn mình tới mình thấy ông thầy đó ông chằn quá, sư cô đó có dữ quá, không dám gặp cổ né, gặp thầy đó né đi, không thôi ông giật mình. Tại vì cái năng lượng, cái năng lượng. Cho nên tại sao có con thú nó vẫn thích gần Phật? Tại vì cái năng lượng từ bi ở nơi Phật. Cho nên cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi, mình không cần phải thêm thắt. Thưa đại chúng, cái xấu mình không nói, tự nó vẫn lan truyền, mình đâu cần phải làm gì nữa. Và cái mình cần là tỏa cái chất liệu tích cực. Thường thường ở đâu có ai mở trường dạy làm biếng đâu, mà hình như cái làm biếng ai cũng biết hết. Họ đang làm gì? Làm biếng. Cho nên mình giữ cái con đường tu tập. Ngài, một vị thiền sư người Thái là Ngài Ajahn Chah, Ngài mới nói Phật giáo có giới, có định, có tuệ, đó là con đường dẫn mình đi tới sự tu tập. Nhưng mà cái đó chỉ là con đường tu tập. Cái cốt lõi là làm sao chúng ta quân bình và làm cho thân tâm mình được an lạc. Ví dụ như mình tu, ngày nào mình cũng tu, mình nói là tôi đang tu giới, tu định, tu tuệ, nhưng mình tu không có an lạc. Mình tu không có an lạc, mình giữ giới mà mình khổ quá trời luôn. Tại vì sao? Tại vì mình không biết cách giữ giới. Mình tu thiền mà mình rất là phiền hà, mình tu rất là khổ. Tại vì mình nghĩ ai cũng không thiền, có mình thiền. Nhưng mình quên rằng thiền là gì? Thiền là người có khả năng sống an tịnh. Mình thiền sao? Mình bận rộn quá trời, mình thấy xung quanh mình nói tu là mình bận rộn rồi đâu có thiền. Cho nên nhiều khi mình nói mình thiền mà mình chẳng thiền. Nhiều khi mình nói mình tu mà mình chẳng tu. Cho nên hôm rồi có một vị Phật tử mới nói với bà, nói trời con buồn quá, thấy mấy đứa nhỏ nhà con nó không biết thắp nhang lại Phật, rồi không biết làm mấy cái chuyện. Phải bà thấy mình phải coi lại cái cách nó sống, cách nó tu. Nhiều khi nó không đi chùa lại Phật, nhưng mà quanh năm nó không nói xấu ai hết á, đâu nói tốt nói xấu ai hết, mà nó sống rất lành. Còn mình ăn chay, mình làm quá trời quá đất mà mình được với nó không? Có nhiều khi mình phải thấy các em nó tu ở một cái dạng khác. Cho nên làm sao mà nó, Ngài Ajahn Chah nói cái con đường tu tập mà cốt lõi của Phật giáo là làm sao chúng ta có được một cái an lạc, cái thanh tịnh ở nơi tâm của mình. Ngày hôm qua mình học có thiện căn. Khi trong tâm mình không có nổi lên những cái cơn sóng của phiền não thì biết rằng mình có căn lành. Mà người có căn lành thì bất cứ họ ở đâu họ cũng có dễ dàng hội nhập và an lạc. Tại vì đó có căn lành thì đâu có sợ bị ảnh hưởng gì nữa, nhưng mà vẫn thích ứng được. Cho mình ăn, mình tu tập á, mình tu tập là mình giữ được cái con đường trung đạo đó. Trung đạo là gì? Không phải là có con đường bên trái, có con đường bên phải, rồi cái con đường ở giữa. Trung đạo đó, theo Phật giáo đó, là con đường mà không vướng mắc giữa phải và trái. Thí dụ bây giờ đó, mình hành thân ép sát mình thì mình đâu có đủ sức khỏe mình tu. Nhưng mà bây giờ nếu mình cung phụng, mình lo tối ngày, mình lu bu cũng không có thì giờ làm gì nữa. Cho nên á, cái gì nó cũng ở cái trung đạo là tốt. Và nói cách khác là mình biết quân bình cuộc sống. Vì vậy, vậy mà quý vị nhìn cái bàn thờ ở trên, trong bàn thờ Phật giáo, cái lư hương á là để ngay giữa, mà đèn thì để hai bên. Mà hễ bên này bình bông thì bên này dĩa trái cây, để làm chi? Để nói lên quân bình. Còn hễ cái gì mà làm một thì để nó ngay giữa cho nó ngay. Cho nên cắm cây hương cũng vậy, cắm cho nó ngay, ngay thẳng thôi. Có thể cái lư hương nó nhiều nhang quá, mình có thể mình trịch bên cũng được, nhưng mà ít nhất cái hương đó nó phải thẳng. Thì nhiều khi ai cũng dành ngay giữa hết, chỗ đâu cắm. Đó. Dĩ nhiên là sẽ có một cây ngay giữa, nhưng mà mình là những cây đến sau, thì cây nào nó cũng thẳng cây nấy. Cho nên đó là cái con đường tu tập mà Đức Phật ngày xưa đã tu tập và thành tựu. Vì Ngài đã trải qua con đường khổ hạnh không kết quả. Còn nếu mà nói về con đường sung sướng thì Ngài đã có rồi. Ngài từ một con người, một thái tử, một người ở trong hoàng cung, một người có đầy đủ, nhưng mà cuối cùng Ngài bỏ cái đó để Ngài đi đến một con đường khổ hạnh. Vì Ngài nghĩ rằng con đường khổ hạnh sẽ đưa Ngài đến cái chỗ thấy đạo, chứng đạo. Và cuối cùng Ngài cũng không thành công trong cái trường hợp, qua cái trường hợp là Ngài bị xỉu đó. Ngài bị xỉu sau nhiều năm khổ hạnh đó, rồi tinh thần bại hoại, không có tu tập gì được hết. Và cuối cùng Ngài phát hiện ra một điều là tu như là người căng cái dây đàn. Nếu mà thẳng quá thì dây đàn sẽ đứt, mà đùng quá thì dây đàn sẽ lỏng và không có tiếng được. Cho nên hôm qua, hôm bữa thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa có dịp hàng tuần lên Tây Thiên, thì có mấy vị mới lên thăm tu viện, đi xung quanh thấy có tứ đại thiên vương. Trong đó có một vị thiên vương ở phía đông cầm cây đàn. Hỏi tại sao các vị tứ thiên vương? Con người mình sống có đông tây nam bắc, mà mỗi một phương như vậy là có một vị thần, chúng ta thường gọi là thiên vương, tức là cái vị đó cai quản một phương. Và mỗi một vị như vậy cầm một cái pháp khí, và cái vị phía đông tượng trưng cho mặt trời mọc, tượng trưng cho sự bắt đầu, và vị đó cầm cây đàn. Cho nên phương đông là hổ quốc. Như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta có 24 giờ một ngày để chúng ta sống. Chúng ta không có hơn không? Không biết. Nhiều khi mình nói 24 giờ chứ chưa chắc mình trọn đủ được 24 nữa. Có nhiều khi có nửa ngày. Cho nên vị đó cầm cây đàn. Ông thiên vương đóng cầm cây đàn chi? Để nhắc nhở chúng ta rằng anh muốn hộ quốc không? Anh muốn hộ trì cho đất nước, anh muốn hộ trì cho gia đình, anh muốn hộ trì cho nơi chốn của anh ở không? Anh phải biết quân bình mọi việc. Cầm cái đàn là tượng trưng cho người biết căng dây đàn. Rồi ngoài ra mấy ông kia nữa, một ông thì cầm cái kiếm, cầm cái kiếm sạc xuống vậy nè. Có những cái trong cuộc đời này chúng ta phải cắt bỏ. Thí dụ như mình đã có gia đình rồi, thì cái chuyện mà đi chơi không còn biết giờ giấc phải bỏ đi, để mình thăng tiến lên. Cho nên ông thiên vương đó, ông cầm cái tay, ông cầm cái kiếm chặt xuống vậy, bên này ông nâng lên. Hễ mà mình bỏ được cái này thì cái kia nó mới tăng trưởng. Tu hành cũng vậy. Anh cắt bỏ được cái thời gian mà lãng phí đi chơi, coi cải lương, nghe nhạc á, thì anh có đủ thời giờ để anh đọc kinh, đọc sách, tăng trưởng trí tuệ. Còn cái chuyện mà coi nhạc được chơi lâu lâu, entertainment, giải trí thôi, nó chỉ là giải trí văn nghệ chứ nó không phải là cái chính yếu của người tu. Mà mình đã đi, mình muốn tăng trưởng cái gì thì có khi mình phải buộc lòng bỏ cái đó. Cũng giống như giờ mình muốn cái phổi mình tốt không, phải bỏ thuốc đi. Cho nên hãy cắt bỏ được điếu thuốc là phổi mình nó tăng sức khỏe. Thí dụ vậy đó. Thế mình bỏ được một bữa nhậu, tăng trưởng cái sức khỏe của lá gan, tăng trưởng hạnh phúc gia đình. Tại người mà sáng xỉn chiều say, tối lai rai mai làm nữa thì rốt cuộc 24 giờ như không có giờ nào mà tỉnh không? Sáng thì xỉn, chiều thì say, tối thì lai rai mai làm tiếp suốt ngày. Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn dẫn đến một câu kinh Pháp Cú thứ 70 trong Phẩm Ngôn. Mời đại chúng nghe câu kinh Pháp Cú. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, chẳng bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Xin đọc lại ha. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Cái câu trường hàng cho dễ biết là từ tháng này qua tháng khác với món ăn bằng đầu ngọn cỏ khô sa, người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần 16 của người tư duy chánh pháp. Cái câu chuyện này, cái câu này là nói lên cái chuyện là có một số người thời Đức Phật á, và người ta sống bằng cách là người ta luyện, người ta gọi là tu khổ hạnh đó, để mà người ta tu khổ hạnh đó, thì người ta lấy cỏ, cỏ kusa, cỏ là một loại cỏ thơm ở bên Ấn Độ, thì người ta ngày nào cũng ăn cái cỏ đó hết, quanh năm suốt tháng. Thì ăn như vậy thì họ không có ngán gì hết, họ ăn. Và thậm chí họ có ngán đi nữa thì họ cũng ráng ăn, là vì họ nghĩ rằng làm vậy là tốt. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài hướng dẫn lại. Ngài nói mình làm vậy chi? Mình cứ mất thời giờ để mình ngậm hoài một cái loại cỏ mà nó tiêu tụy thân thể mình, chi bằng mình dùng cái thời gian đó mình có tư duy chánh pháp, hiểu được cái đạo lý. Cũng giống như trong cuộc đời này của mình á, có nhiều khi mình cứ nghĩ mình cứ lặp đi lặp lại cái thói quen đó mà cái nó rất là dở, mỗi lần làm là gia đình mình phiền muộn vô cùng, thậm chí người xung quanh mình rất là khổ sở với mình. Bắt đầu cái mình cũng ăn năn được một chút, rồi cái ngày mai mình lại làm nữa. Thậm chí người nào mà cứng cỏi nữa thì sao? Tôi thích vậy đó, ai làm gì tôi? Tôi thích vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Thì cũng giống như ngậm hoài cái cỏ đó, phải không? Không có rời được cái đó. Chi bằng sao mình không có một giây phút nào mình dừng lại để mình nhìn lại cái cách đó nó có mang lại lợi ích gì cho mình, cho người hay không? Thì cái câu nó, cái nghĩa nó vậy thôi. Năm năm tháng tháng cứ ngậm những ngọn cỏ đó không bằng một phần 16. Ví dụ như 16 phần mà không bằng một phần của 16 đó nữa, chỉ cần một giây phút nào mình có tỉnh thức, mình suy tư lại cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, coi nó có mang lại lợi ích gì cho mình, cho người không. Có nhiều khi mình suy nghĩ mình nói tôi làm vậy đó, tôi thích vậy, nhưng mà cái thích của mình đó nó có mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh mình không? Tại mình đâu phải sống độc cư một mình. Mà nếu mình sống độc cư một mình mà mình như vậy thì mình tự mình ràng buộc mình, làm cho cơ thể và tâm hồn mình bệnh hoạn, trở thành một cái tập khí sống xấu. Còn nếu mình ở với tập thể đại chúng, mà ở chung một gia đình, mình ở chung với những người xung quanh, thì mình đôi lúc cũng phải có thay đổi những cái cách của mình. Nhiều khi có một câu nói hoài, nói đến nghe ta phát chán luôn, ta ngậm cỏ đó. Mà mỗi lần mình nói lên là có chuyện, mà cũng cứ nói, chi cho nó khổ vậy không? Cho nên đôi lúc cũng phải. Mà Đức Phật á, Ngài nói nếu mà như vậy thì trong cái phẩm này nó là phẩm ngu đó, chẳng bằng, giống như người ngu. Mà chữ ngu đây là gì? Khờ dại, không có thấy được cái gì mà chân thật. Cho nên á, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Là cái pháp mà nó biến đổi, nó sinh diệt. Mà cái người mà thấy rõ được cái thật tướng của các pháp đó, là người đó thấy chánh pháp. Pháp và ví dụ ha. Cái thân mình nè, có phải là một pháp hữu vi không? Phải. Tại vì nó có thay đổi, nó có già, nó có bệnh, nó có chết. Mà mình không thấy được cái pháp hữu vi này là cái pháp mà nó thay đổi, mình bệnh hoạn rồi, mình già yếu rồi, thì mình cũng phải biết cái chân thật, cái thật tướng của cái pháp hữu vi này. Mà để chi? Để mình biết chỉnh đốn và sống tùy thuận theo. Cái người đó gọi là sống với chánh pháp. Mà chánh pháp ở đây là gì? Đó là bát chánh đạo, có cái thấy đúng đắn về tất cả mọi sự việc. Cho nên á, bát chánh đạo á, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là tám con đường chân chánh. Mà người nào mà có được những cái đúng đắn đó đó, người đó sống bớt khổ lắm, sống rất là, vì sao? Mình nói cái gì, mình thấy cái gì đó là mình thấy nó trung thực chứ không có bị lệch lạc. Mà hãy thấy bên đó, tức là mình vướng rồi đó, còn thấy trung đạo là như thật mà thấy. Cho nên cái người mà có tư duy quán chiếu về cái khổ, thật ra con người mình là bị hai cái thái cực. Thí dụ như mình thích vui thôi. Thích vui đó là gì? Là ái lạc. Ái lạc tức là mình chỉ biết, mình chỉ đắm chìm vào cái vui mà mình quên rằng cuộc đời nó cũng có khổ. Nhưng mà có những người á, người ta tối ngày cứ nghĩ tới cái khổ, cái đó gọi là gì? Ái khổ. Mà cái ái khổ cũng là vướng vào một nơi luôn. Phải biết rằng khổ lạc nó nương nhau. Thí dụ như mình nói tôi chỉ thích bông, tôi không thích bùn, tôi không thích đất. Ủa, anh không thích bùn thích đất thì lấy gì có bông? Cho nên nếu mà anh nhìn ở phía trên của cái bông, anh thích bông thì anh phải biết rằng phía dưới của bông là những cái rất dơ, mà nhờ cái đó mà nó nuôi cái bông này nó đẹp. Ngài Achancha, ngài đưa cái ví dụ rất là hay. Ngài nói khổ và vui nó cũng giống như một con rắn vậy đó. Mà cái đầu con rắn thì luôn luôn có độc, không? Thành thử ra cái khổ mà nếu mà mình đắm chìm như nó thì nó khổ dữ lắm. Còn cái đuôi con rắn cũng giống như là hạnh phúc vậy đó. Mình mà không biết nắm nó thì cái hạnh phúc đó nhiều khi nó cũng làm khổ mình. Cho nên ngài nói khổ là một trạng thái khác của, hạnh phúc là một trạng thái khác của khổ thôi. Mình không biết thôi. Pháp Hòa ví dụ như Pháp ví dụ mình sanh một đứa con ra, trời ơi hạnh phúc quá, vui vẻ quá, nhưng mà đâu có biết cái tiềm tàng ở trong cái vui của một đứa, có một đứa con đó là cả một cái gì, lo lắng, sợ hãi, đủ thứ hết. Nó nhỏ thì mình cực thiệt á, cực cái thân dữ lắm, nó khóc nửa đêm phải cho nó bú, phải cho nó ăn. Rồi cái tới hồi mà nó lớn lớn chút, nó biết đi và mẹ là phải coi chừng nó té. Rồi tới hồi mà đi học thì phải chở nó đi. Rồi thậm chí mình sợ nó phí thời gian, cái phải tìm đủ cái lớp học hết, ngày thường cũng đủ lớp học hết, chở nó đi học đàn, học võ một ngày. Mà hãy mình cho nó đi tới đâu thì mình phải chạy nó theo tới đó, phóng lao phải theo lao mà. Rồi tới hồi mà nó mười mấy tuổi cái mình sợ nó hư, cứ phải rình. Rình cái mình trông, chờ tôi trông cho nó học nó lớn, cho nó rồi cho tôi khỏe, cái nó lớn xong cái nó đi làm, cái nó quen bồ, cái mình cũng muốn coi cái bồ nó tốt xấu nữa. Mình chấm điểm giùm nó nữa. Rồi xong rồi nó có vợ có con cái mình cũng có yên đâu. Thành thử ra đối với Đức Phật á, khổ hạnh phúc á, nó là một cái tướng trạng, nó là một cái tướng trạng khác của khổ thôi. Cũng giống như mình đem một cái dĩa đồ ăn lên thật là ngon, một bữa tiệc rất là ngon, nhưng mà có ai biết rằng cái bữa ăn ngon mà ngon miệng này á, nó là kết quả của một chuỗi thời gian cực nhọc để làm nên đâu. Rồi trưng bày thật là đẹp, nhưng mà cuối cùng lên 10 phút sau trời nó tá lả trơn, rồi gom rửa dọn. Mình nói ví dụ vậy đó. Nhưng mà cuộc đời này nếu mà chúng ta cứ chấp một bên không được, mà chúng ta phải thấy gì? Hai cái nó nương nhau. Có một cái bài kệ để khi mình lặt rau đó: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Mỗi khi mình lặt rau, mình cầm cọng rau lên mình đọc câu đó: mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Chúng ta nương nhau mà có sự sống. Chúng ta không phải là một cái gì nó biệt lập. Và chính vì mình nương nhau như vậy, cho nên lúc nào mình cũng phải biết việc cân phân và tương đối. Người mà có ông Khổng Minh á, ngày xưa mà Khổng Minh Gia Cát Lượng, một câu của ông mà để nhắc nhở đó: tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sống mà không biết mình biết người dễ chết. Cho nên Khổng Tử cũng dạy á, biết cũng chết, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Biết gì? Biết lúc nào tiếng, lúc nào thối, biết lúc nào nói, lúc nào nín, lúc nào cười, lúc nào không. Có một người câu chuyện ta nói vui, nói có nhiều khi mình nói tôi cái gì cũng biết mà hỏi chi tiết chẳng biết gì. Nghe kỹ đúng có lý không? Tôi cái gì cũng biết mà hỏi chi tiết chẳng biết gì. Cho nên nhiều khi tôi là người rất là biết sống, nhưng mà hỏi chi tiết để có cuộc sống hạnh phúc không biết. Có nhiều khi mình sống nguyên ngày, mình sống tới 50 tuổi mà mình chưa hề làm một ngày nào cho người thân mình hạnh phúc hết, mà bản thân mình cũng khổ đau. Cho nên cái việc gì mà nó khổ nó đến đó, là mình biết rằng có những lúc nó, mình đã có những ngày vui rồi thì bây giờ phải có những ngày đau khổ. Thí dụ mình đã có những ngày khỏe mạnh rồi, bây giờ đã đến lúc mình phải có những ngày bệnh tật chứ. Chứ nếu mà mình cứ đắm chìm vô bệnh tật không được. Đắm chìm vô bệnh tật gọi là khổ ái. Mà cứ mà đã khổ tới nơi, bệnh tật tới nơi mà không biết, cứ nói tôi khỏe rồi làm những cái chuyện mà để cho nó bệnh hơn, cái này là ái lạc. Mà phải biết khổ đau nó nương nhau, nó tương tức với nhau. Giống như con rắn và cái đuôi con rắn vậy. Con rắn là cái khổ mà đuôi là cái hạnh phúc. Mình không biết chụp, nó quay đầu mình chụp hạnh phúc, mình chụp con rắn cái đuôi đó, cái khổ nó quay là nó cắn mình. Cho nên ngay cái hạnh phúc của mình á, thí dụ bây giờ mình có tiền là mình có hạnh phúc đi, nhưng mình không biết xài tiền có khổ không. Mình có sức khỏe đi mà không biết dùng sức khỏe mình coi khổ không. Mình có một cái gia đình hạnh phúc mà mình không biết giữ gìn cái gia đình hạnh phúc mình coi khổ không. Cho nên nếu mình sanh ở cõi đời này là cuộc đời của cái sự tương đối, có này có kia. Và cái tu tập của chúng ta là có cái chánh kiến về tất cả các pháp, để chúng ta tiếp nhận và thích ứng và ứng xử với các pháp. Thí dụ như bữa nay mình bệnh, không ăn cơm được. Mặc dù bữa nay cơm ta nấu ngon lắm, mà thôi bữa nay bệnh ăn cháo rồi cho nó khỏe. Hàm chiên miếng đó, mà thật sự miếng này mình ăn rồi, ăn mấy chục năm rồi, mà bữa nay thấy cũng thích à. Mà ăn vô nằm dài tiếp. Rồi nhịn một chút mà khỏe cái này, rồi bữa khác mình ăn. Nên mình thích ứng được như vậy, thấy được các pháp như vậy. Đó là cái câu pháp cú thứ 70. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống. Tức là người họ vẫn ăn uống cỏ đó, mà ăn không có lợi ích gì hết, ăn không khỏe mạnh gì hết. Không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Bà thân Pháp Hòa là có tiểu đường, mà người lại khoái ăn cơm. Thì mỗi lần mình thấy ăn cơm là mình hơi khó chịu. Thay vì mình ăn một chén cơm cho nó uống cái thỏa mãn cái thích ăn cơm của mình, nhưng mà ăn xong nó tăng đường bệnh, chi bằng chịu khó ăn chén ốt miêu, ăn một dĩa rau đó. Mình ăn một chén cơm đó nó không bằng mình ăn một chút những cái bổ. Mặc dù có thể nó không ngon bằng, nhưng mà thật sự ăn quen nó vẫn ngon. Giờ thích rồi, thích ăn ốt miêu, một ngày ăn mấy lần, ăn để quân bình cái độ đường ở trong người. Mà hễ mà quân bình được cái sao, ngày đó nó khỏe, Có phải không? Cho nên Đức Phật dạy trong tứ cái bát khổ đó nghe, ngũ ấm xí thạnh, sắc mà nó xí cũng khổ, tức là nó tiều tụy quá nó cũng khổ, mà nó hưng thịnh quá cũng khổ. Sắc xí thạnh khổ, thọ mà nó xí thạnh cũng khổ. Trời ơi, cái gì cũng exciting quá không được, rồi cái gì cũng bi lụy quá không được. Cho nên cái câu mà ngũ ấm xí thạnh phải hiểu vậy đó. Sắc xí thạnh, thọ xí thạnh, tưởng xí thạnh. Cái tư tưởng dồi dào quá khổ lắm. Nhiều khi mà thấy con cái cọng dây mà tưởng nguyên con rắn la làng lên. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà năm cái này mà nó xí hay nó thạnh gì cũng đều là khổ hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Pháp Cú này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng và chúng ta cái cách tu tập của Đức Phật dạy mình á, là làm sao chúng ta giữ được cái con đường trung đạo. Mà quý vị thấy Phật có con chấm ngay đây không? Cái chấm ngay giữa của Phật đó là tượng trưng cho trung đạo đó. Còn Tổ Đạt Ma đó, quẩy một chiếc dép đó, cũng tượng trưng cho trung đạo đó. Tại sao có hai chiếc mà ông quẩy thì quẩy chi một vậy? Không, không có vướng mắc. Cấm hương, lưu hương để ngay giữa, hãy cái gì hai thì hai bên đó. Cho nên chúng ta quân bình và trung đạo, đó là cái nền tảng tu tập. Mọi tất cả mọi hạnh phúc nó nằm ngay đó. Chúc đại chúng an lạc, ngày tuần sau gặp lại.